cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Lê Vi Ký đoạn 23. Đây là một đoạn kinh thánh đáng được ghi nhận về những kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời. Những ngày thánh lễ này là thời gian vui chơi. Chỉ có một kỳ lễ buồn rầu trong số này mà thôi, đó là ngày đại lễ chuộc tội. Còn tất cả những kỳ lễ khác là thời gian cho việc vui chơi và quan hỷ. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn người ta than khóc khi đến trước mặt Ngài. Ngài muốn con người đến với Ngài cách vui mừng và quan hỷ. Và đây là các kỳ lễ hội mà Đức Chúa Trời ban niên lịch của Ngài cho mọi kỳ. Học giả Len định nghĩa từ ngữ các kỳ lễ hội là thời gian được chỉ định và sắp đặt. Và đôi khi nó cũng được dịch là thời gian đã định. Nhưng có lẽ từ ngữ các mùa thánh lễ là lối dịch thích hợp nhất. Những chi tiết của kỳ lễ hội này được đề cập ở nhiều nơi khác nhau trong Kinh Thánh. Còn ở đây, các lễ này chỉ được nêu ra trong một sự sắp đặt, sắp xếp nhằm mục đích có thứ tự. Có 7 kỳ lễ hội bao gồm lễ ngày Sa-bát. Lễ này được nói đến đầu tiên. Lễ Sa-bát không phải là một lễ hội, nhưng nó cũng được bao gồm luôn ở đây nhằm cung cấp cây thước đo, cây thước so sánh cho việc đo lường thời gian. Trong đoạn này, con số 7 là con số nổi bật, giống như trong sách Khải Huyền. Nó chính là kích thước để đo lường thời gian. ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. Có bảy kỳ lễ hội, lễ ngũ tuần là lễ của tuần thứ bảy. Ngày trăng mới tháng thứ bảy tiếp theo là đại lễ chuộc tội, và lễ đền tạm của nó vào tháng bảy. Trong đoạn 25, chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về năm Sa-bát và năm Hân Hỷ. Tất cả được sắp đặt đúng theo con số 7. Có 7 ngày lễ ăn bánh không men và 7 ngày lưu lại trong đền tạm, trong kỳ lễ đền tạm. Những ngày hội họp thánh trong các kỳ lễ trọng thể này nhằm phục vụ vào hai mục đích: mục đích thực tiễn và mục đích có tính cách tiên tri. Về phương diện thực tiễn, chúng nhắm đến cả hai mục đích xã hội và thương mại. Chúng nhắm mục đích đem 12 chi phái liên hiệp với nhau trong sự thờ phượng và trong sự thông công. Tất cả những người nam đều được yêu cầu lên thành Jerusalem đặng thờ phượng vào ba dịp lễ lớn: lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ đền tạm, như được ban truyền ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 câu 16. Các bạn có thể thấy được điều này, ấy là khuynh hướng nhằm thống nhất dân tộc Israel và kết chặt 12 chi phái lại với nhau. Mọi người đến từ khắp các vùng trong vương quốc, và do đó họ có dịp trao đổi ý kiến, tư tưởng cũng như buôn bán hàng hóa với nhau. Sự thất bại trong việc thực hiện lời huấn thị này là một trong những yếu tố đã đưa đến việc phân chia đất nước thành hai vương quốc riêng biệt, vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam. Hầu hết các kỳ lễ hội này nhằm mục đích hướng đến việc phục vụ cho công tác nông nghiệp, đặc biệt là trong việc thu hoạch mùa màng. Điều này được đặc biệt chú ý đến lễ qua quả đầu mùa, lễ ngũ tuần và lễ đền tạm. Điều này cũng hướng về sự thờ phượng Đức Chúa Trời đến tận các cánh đồng lúa, các vườn nho cũng như những vườn cây ăn trái. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài liên hiệp với công việc của dân chúng. Những giọt mồ hôi đã đổ ra trên trán họ trong công sức lao động nhọc nhằn nay được trở thành những của lễ thánh, thiêng liêng dâng lên cho Chúa. Mục đích chính yếu của ngày lễ hội này là nhằm phát quả ra một hình ảnh tiên tri cho thời đại ở tương lai. Mỗi một kỳ lễ hội nói lên một điều đã hoặc sẽ tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn vào đúng thời kỳ của nó. Nhưng đa số các kỳ lễ này đều đã được ứng nghiệm trọn vẹn rồi. Chúng ta sẽ nêu ra điều này khi chúng ta nghiên cứu và học hỏi những phần kế tiếp. Ngày nay, chúng ta không còn phải giữ theo quy định các ngày lễ và các mùa nữa. Đấng Christ đã làm trọn vẹn, như được chép ở trong Colosse đoạn 2 câu 16-17. Vì vậy, có ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Cũng xin lưu ý với các bạn rằng, không phải tất cả những ngày lễ hội và các việc cử hành lễ đều được đề cập trong đoạn này. Năm Sa-bát và năm Hân Hỷ sẽ được tìm thấy ở trong đoạn 25, và ngày lễ trăng mới sẽ được tìm thấy ở trong Dân Số Ký đoạn 28 câu 11-15. Giờ đây chúng ta để ý đến những điểm chính yếu ở trong Lê Bi Ký đoạn 23, nói đến các ngày lễ thánh. Thứ nhất, mùa thánh lễ của lễ Sa-bát câu 1-2. Thứ hai, mùa thánh lễ của lễ vượt qua câu 4-5. Thứ ba, mùa thánh của lễ bánh không men câu 6-8. Thứ tư, mùa thánh của lễ qua quả đầu mùa câu 9-14. Thứ năm, mùa thánh của lễ ngũ tuần câu 15-22. Thứ sáu, mùa thánh của lễ thổi kèn câu 23-25. Thứ bảy, mùa thánh của đại lễ chuộc tội câu 26-32. Và thứ tám, mùa thánh của lễ đền tạm câu 33-44. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về các mùa thánh lễ Sa-bát ở trong Lê Bi Ký đoạn 23 câu 1-3. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho dân Israel rằng: này là những ngày lễ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã rao truyền là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm họp thánh. Đừng làm công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Nếu như các bạn lưu ý khi đọc sách này, các bạn sẽ nhận thấy rằng Đức Chúa Trời luôn truyền ra những lời hướng dẫn của Ngài cho một số người nhất định nào đó. Ngài phán với Môi-se, một người ban bố luật pháp, và rồi đến lượt ông ta truyền lại luật pháp đó cho dân chúng. Mặc dù các kỳ lễ hội liên quan đến đền tạm, nhưng các thầy tế lễ không được đề cập đến một cách đặc biệt. Tất cả mọi người sẽ tụ họp lại với nhau, và các ngày lễ hội ấy sẽ được làm ăn khớp với lịch hàng năm của người Israel, tức là dân Do Thái. Mỗi một mùa thánh lễ có một tầm quan trọng đặc biệt và sự nhấn mạnh riêng. Mối quan hệ hoàn hảo, lời tiên tri của Đức Chúa Trời đối với thế gian này được ban cho kịp thời, kịp lúc. Mỗi một kỳ lễ hội là tiêu biểu cho một biến cố nào đó của Đức Chúa Trời trong chương trình của Ngài đối với thế gian. Lễ vượt qua nói về sự đóng đinh và sự chết của Đấng Christ. Lễ bánh không men nói về mối giao thông mà chúng ta có được với Đức Chúa Trời qua sự chết của Đấng Christ. Lễ hoa quả đầu mùa nói về sự sống lại của Đấng Christ. Lễ ngũ tuần nói về sự khởi đầu của hội thánh. Lễ thổi kèn nói về việc dân Israel được đem trở về đất hứa và điều này sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Đại lễ chuộc tội nói về công tác cứu rỗi của Đấng Christ cho chúng ta trên thập tự giá. Và lễ đền tạm nói về thời kỳ dân Israel ở trong đất hứa và điều này đề cập đến tương lai. Ngày Sa-bát hàng tuần không được gọi là một trong những ngày lễ nói trên bởi vì nó đã có trước thời kỳ luật pháp Môi-se được ban hành và để nhắc nhở về sự sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời vào thở ban đầu. Nó được nhắc lại cho dân Israel và lý do trong việc tuân giữ nó như được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đoạn 5 câu 15. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi có ấy cho nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải gìn giữ ngày Sa-bát. Khi họ còn là những người tôi mọi tại xứ Ai Cập, họ phải làm việc mỗi ngày. Ngày Sa-bát gắn liền với sự giải cứu của họ và nhắc nhở cho họ nhớ. Vì họ được giải cứu ra khỏi xứ Ai Cập, nên họ phải dành một ngày để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ phải ngưng nghỉ tất cả mọi công việc lao động, ngưng nghỉ các hoạt động. Khi hội thánh đầu tiên biệt ra một ngày trong tuần để nhóm họp với nhau, họ đã chọn ngày Chúa Nhật, tất nhiên là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Vì đó là ngày mà Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Đó là ngày mà sự cứu rỗi trọn vẹn đã được ban cho chúng ta. Trong Roma đoạn 4 câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Ngày Sa-bát thuộc về sự sáng tạo cũ và chúng ta thuộc về sự sáng tạo mới. Như trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Bằng cách dành ra ngày thứ nhất trong tuần lễ để thờ phượng, ấy là chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu Christ. Ngày Sa-bát chính là thước đo thời gian của người Israel. Nó nói đến sự ngưng nghỉ cho tất cả mọi công việc lao động, hoạt động, trông mong đến một tuần lễ mới, khi sẽ có một sự cuộc sáng tạo mới. Đó cũng là một biểu tượng mang tính chất tiên tri. Nó mong đợi một sự cứu chuộc. Con người đã mất sự yên nghỉ của mình trong công cuộc sáng tạo thứ nhất. Bây giờ sự yên nghỉ của họ là qua sự cứu chuộc. Trong Hebrew đoạn 4, câu 9-11 chép như sau. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vậy ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời nghỉ công việc mình vậy. Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vậy, sự yên nghỉ của chúng ta là qua sự cứu chuộc, và chỉ có sự cứu chuộc mà thôi. Có một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì? Ấy là tội lỗi chúng ta được tha. Hỡi những kẻ lao khổ và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Đây là lời kêu gọi của Chúa Giêsu đối với những người đang lao khổ và mệt nhọc về gánh nặng của tội lỗi. Sự yên nghỉ và sự cứu rỗi là hai phương diện của ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát không phải là một ngày lễ hội. Nó được gắn liền với tuần lễ, chứ không gắn liền với niên lịch của năm. Nó không phải là một ngày lễ, nhưng nó là một thời gian đã được ấn định. Giờ đây mời các bạn cùng tìm hiểu về mùa thánh lễ của lễ vượt qua. Trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 4 đến câu 5. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm họp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định, đến ngày 14 tháng Giêng vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Sự mô tả của thánh lễ này được ban cho trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 12, nhưng ở đây nó được sắp đặt trong niên lịch của Đức Chúa Trời. Câu này nói lên một cách rõ ràng, các kỳ lễ được bắt đầu bằng lễ vượt qua, chứ không phải là ngày Sa-bát. Trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 12, câu 2, Đức Chúa Trời phán rằng, tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng Giêng trong quanh năm. Mùa thánh này biểu tượng cho sự hy sinh, sự chịu chết của Đấng Christ và giá trị quyết cứu chuộc của Ngài. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 5 câu 7. Lễ vượt qua bắt nguồn từ biến cố của tai vạ cuối cùng tại xứ Ai Cập qua việc giết chết các con đầu lòng. Dân Israel đã được truyền rằng, hãy giết một con chiên và bôi quyết con chiên đó trên mài cửa và trên các cột phía trước cửa nhà họ. Họ phải ở bên trong nhà, quay con chiên đó và ăn. Thiên sứ quỷ diệt sẽ vượt qua mọi cửa nhà nào có bôi quyết chiên con trên đó. Khi chúng ta tiến đến Dân Số Ký đoạn 9, chúng ta sẽ thấy dân Israel dự lễ vượt qua khi họ đóng trại ở vùng núi Sinai. Lễ vượt qua mang lại ý nghĩa trọn vẹn của nó vào đêm mà Chúa Giêsu Christ bị bắt sau khi Ngài kỷ niệm lễ vượt qua cùng với các môn đồ của Ngài. Và tại đó, Ngài đã lập nên một lễ mới căn cứ trên mớ than hồng dần dần tàn lụi của một nghi thức cũ. Sau đó chúng ta thấy chiên con bị giết như được chép trong sách Khải Quyền, đoạn 5 câu 6. Tôi nghĩ rằng lễ vượt qua sẽ được tổ chức trở lại trong nước trời. Trong sách Luca đoạn 22 câu 16 chép rằng, vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn của lễ này nữa, cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về mùa thánh của lễ bánh không men. Trong Lê Vi Ký đoạn 23, câu 6 đến câu 8. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm họp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong 7 ngày, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ 7, sẽ có sự nhóm họp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Mặc dù lễ bánh không men này được xem như là một lễ riêng biệt, nhưng nó được xếp kế cận với lễ vượt qua. Lễ vượt qua được tổ chức một ngày, và ngày kế tiếp, tất nhiên là ngày thứ nhất trong tuần lễ, bắt đầu lễ bánh không men. Nguồn gốc lịch sử của lễ này được dính díu trực tiếp với lễ vượt qua, như được kỹ thuật ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 12, câu 14-28. Bánh không men sẽ được ăn trong 7 ngày, bắt đầu ngày sau lễ vượt qua. Trong sách Tin Lành Matthew và Mark, kỹ thuật lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men được xem như cùng một lễ. Men ở đây, cũng như bất kỳ nơi nào khác trong Kinh Thánh, đều được dùng để biểu tượng cho điều ác, để tượng trưng cho điều ác. Bánh không men nói về mối giao thông với Đấng Christ dựa trên căn bản sự cứu chuộc mà nó vẫn luôn gìn giữ trong việc bước đi thánh khiết theo Chúa của mỗi cơ đốc nhân. Như được đề cập ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Không được làm một công việc xác thịt nào trong những ngày lễ. Vào thời bấy giờ, mọi người tham dự lễ này đều phải ngưng nghỉ các công việc hàng ngày. Sẽ có những sinh tế được dâng lên trên lửa, ám chỉ về những của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ chuộc tội. Ngày thứ nhất và ngày thứ bảy trong tuần lễ ăn bánh không men là những ngày đặc biệt có sự nhóm họp thánh. Lễ vừa qua chỉ về sự chết của Đấng Christ để chuộc lấy tội lỗi cho chúng ta. Sau đó chúng ta không phải duy trì mối thông công với Ngài, dựa trên căn bản về sự kiện mà Ngài đã chết thay cho chúng ta. Chúng ta cần phải gìn giữ sự thánh khiết của chúng ta bằng việc xưng tội lỗi của mình khi đồng đi với Ngài. Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Trong Giăng đoạn 13 câu 8. Điều này có nghĩa là giá trị của huyết Đấng Christ vẫn tiếp tục cần đến cho những người nào tin nhận Ngài. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu có Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Huyết của Chúa Giêsu Christ cứ tiếp tục giữ cho chúng ta được sạch. Đó là ý nghĩa của lễ bánh không men. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về mùa thánh của lễ hoa quả đầu mùa. Trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 9 đến câu 11. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta đã ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Lễ này có thể không được áp dụng mãi cho đến khi dân Israel ra khỏi đồng vắng và vào xứ Canaan, tất nhiên là vào đất hứa. Khi họ đã gieo hạt giống trong đất rồi, thì họ phải canh chừng để nhìn xem thấy những giá lúa mạch đầu tiên nào đã xuất hiện đây đó trên khắp cánh đồng. Họ sẽ cắt những giá lúa đầu tiên đó từng giá một, rồi gom chúng lại thành một bó. Họ sẽ đem bó lúa này đến đền thờ, giao lại cho thầy tế lễ, đặng ông ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngài chính xác, ông thực hiện điều này không được nói đến rõ, nhưng nó có thể là ngày đầu tiên của lễ bánh không men, hay cũng có thể là vào ngày cuối của lễ ấy. Vấn đề quan trọng cần được ghi nhận ở đây. Điều này đã được thực hiện vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Điều này hết sức quan trọng, bởi vì Đấng Christ được gọi là trái đầu mùa. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của kẻ ngủ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 20. Tiếp đến, chúng ta cũng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 23 chép rằng, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Thời giờ về sự sống lại của Ngài đã được trình bày một cách rõ ràng, như được kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc mờ mờ sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, Đấng Christ, trái đầu mùa, đã sống lại từ kẻ chết. Rồi đến một ngày nào đó, hội thánh sẽ được bao gồm trong sự sống lại, nhưng từ đó đến nay, Ngài là Đấng duy nhất đã sống lại trong một thân thể đầy vinh hiển. Vào thời điểm hội thánh được cất lên, tất cả chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta sẽ bước ra khỏi mồ mả, giống như Đấng Christ đã làm. Ngài là trái đầu mùa, rồi đến ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 24 chép rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng khi chết đi thì kết quả được nhiều. Như các bạn thấy đó, của lễ về hoa quả đầu mùa chỉ ra rằng rồi sẽ có mùa thu hoạch tiếp đến, và các cơ đốc nhân chúng ta sẽ là mùa thu hoạch đó. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 12 đến 14. Chính Ngài dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm không tỳ vết chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 2/10 bột lọc chế dầu làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va với 1/4 hin rượu làm lễ quán. Các ngươi cho ăn hoặc bánh hoặc hột lúa rang hoặc hột lúa đang ở trong giá cho đến chánh ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dù ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Các của lễ dâng lên kèm theo việc cử hành ngày này. Không có một lễ chuộc tội nào được bao hàm ở đây, bởi vì điều này được bao hàm trong sự chết của Đấng Christ. Đó cũng là nơi Ngài đã giải quyết vấn đề tội lỗi. Các của lễ dân này là của lễ có mùi thơm. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 21. Và Chúa Giê-xu cũng nói rằng, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Trong Giăng đoạn 14 câu 19. Đấy là một chân lý sáng ngời mà chúng ta có được, chúng ta thấy được trình bày ở đây. Các thực phẩm làm từ hoa quả đầu mùa sẽ không thể được ăn cho đến chừng nào chúng nó đã được dâng lên, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đối với những người tin nhận Chúa, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ đem chúng ta vào sự giao thông và phước hạnh mới. Và nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 17. Điều này không có nghĩa rằng chỉ có một thói quen nào đó được thay đổi. Nó hàm ý nói rằng chúng ta được cất khỏi con người cũ của Adam và chúng ta được liên hiệp với Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ, chúng ta có một cuộc sống mới, có một ước muốn mới, có một niềm tin mới, một đời sống mới. Điều đó sẽ gây tác động đến những thói quen cũ. Có phải không? Ngài khiến cho mọi sự đều trở nên mới. Đây là điều chúng ta tạ ơn Chúa. Vì chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta được trở nên con người mới. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các mùa thánh lễ trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.